You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Xin chào mừng mọi người quay trở lại với chương trình The Money Date. Khi mà đến được cái buổi quay ngày hôm nay ấy, thì khá là nhiều người hỏi An là ủa tại sao lại là nhân vật này? Vì nhân vật này có vẻ như là không liên quan đến tiền, không liên quan đến tài chính cá nhân lắm. Thế nên mới tạo nên điều bất ngờ mọi người ạ. Rất cảm ơn chị Nhược Lạc đã đến với The Money Date. Thực ra khi mà em khởi động lại cái mùa mới của The Money Date ấy, thì không hiểu bằng một lý do nào đó, đến bây giờ em chưa nhớ lại được cái lý do cụ thể, nhưng mà hồi đấy là em đã nghĩ ngay đến việc là sẽ phải mời chị lên chương trình The Money Date. Tiếp xúc đầu tiên của em với chị đó là qua tập Have a Sip, và em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi mà em nghe cái tập đó, và nó để lại cho em rất là nhiều những cái sự bình yên, những cái cảm hứng. Ngày hôm nay được gặp chị ở trên một cái chương trình mà có vẻ như nó không liên quan lắm, nó cảm giác như một cái vòng tròn mà nó kiểu đã được nối lại với nhau. Chào mừng chị đến với chương trình. Lần đầu tiên thì em sẽ để cho chị giới thiệu bản thân và có sử dụng chữ tiền ở trong đó.
Cảm ơn An. Xin chào mọi người. Mình là Nhược Lạc. Thì Lạc nghĩ là Lạc tự tin là nhân vật ít liên quan đến tiền nhất trong The Money Date. Nói là ít liên quan nhất bởi vì cái hình ảnh mà thường mọi người biết đến Lạc sẽ không liên quan đến tiền. Thường mọi người sẽ biết đến Lạc là một người viết thơ, bà chủ quán trà. Đấy, những cái hình ảnh mà nghe nó có nhiều cái tính thơ mộng nghệ thuật. Nhưng mà thực ra thì Lạc nghĩ chắc không ai không liên quan đến tiền hả? Và thậm chí là công việc hiện tại của Lạc thì liên quan khá nhiều đến tiền. Thì Lạc đang làm công việc về truyền thông. Truyền thông doanh nghiệp. Và ngoài ra thì mình cũng có những cái business riêng, cụ thể là Lạc Tea House và một cái brand rất là mới mà sắp ra mắt, đấy là Tênh Tênh. Chính là áo tôi đang mặc đây.
Wow, lần đầu tiên review.
Đó, thì chị nghĩ rằng là chắc là chị sẽ share thêm một chút với An. Thì chị cũng nghĩ giống như mọi người trước đây, là chị có vẻ không liên quan đến tiền lắm và cũng không muốn liên quan. Lý do là mình có nhiều cái trải nghiệm không tốt với tiền từ lúc nhỏ ấy, nên phần nào đấy trong mình cố gắng tránh nó. Và mình vì cố gắng tránh nó nên mình hơi nghiêng về phía những cái thứ mà nó thiên về tinh thần nhiều hơn, nó ít liên quan đến vật chất hơn. Nhưng mà khi mình lớn lên mình nhận ra là thực ra nếu không có tiền hay là không có những thứ thuộc về vật chất ấy, thì những thứ tinh thần làm sao tồn tại được. Đó,
đi đôi thế, với nhau
đúng không? Chính xác. Cho nên là để có được một cái đời sống tinh thần lành mạnh thì cái đời sống thiên về vật chất nó cũng phải lành mạnh. Đó. Đã.
Thì em có nhớ một cái cuộc hội thoại ngắn của em với chị, đó là chị cũng nói là chị thích cái cách mà cái chương trình The Money Date, ví dụ cái chương trình The Money Date nói chuyện về tiền, bởi vì nó kiểu gần như là nó bình thường hóa cái chủ đề về tiền. Nó không phải là một cái cuộc hội thoại lúc nào cũng phải nói về việc đầu tư vào cái gì, tiết kiệm bao nhiêu tiền, đến tuổi này thì phải như thế này như thế kia, mà nhiều khi nó chỉ là những cái, em thì em vẫn tin là trong cuộc sống thường ngày của chúng ta ai cũng phải tiếp xúc với tiền và một cách nào đó đối diện được với tiền một cách mà lành mạnh nhất sẽ luôn là một cái giải pháp cho khá là nhiều những cái vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân của các bạn trẻ. Thì chị có vừa nói là cái việc mà chị nghĩ là chị không muốn liên quan đến tiền ấy, thì nó xuất phát từ một cái sự kiện gì đó hồi bé đúng không? Thì không biết là chị có thể chia sẻ với mọi người là cái sự kiện đó là gì được không ạ?
Nó cũng hoàn là một sự kiện đâu. Mà nó sẽ là cái cách mà khi mà một em bé quan sát thế giới ấy, thì sẽ thường nhìn cái cách mà người lớn đang làm mọi thứ. Thì hồi nhỏ chị đã chứng kiến khá là nhiều những cái sự kiện liên quan đến tiền. Tức là có những người, những cái gia đình gặp vấn đề vì chuyện là không có tiền. Những gia đình gặp vấn đề vì chuyện có quá nhiều tiền. Những người mà họ tự dưng trúng số và họ không biết phải làm gì với một khoản tiền tự dưng rớt vào đầu như vậy. Và sau đó chỉ khoảng một thời gian rất là ngắn, khoảng 1-2 năm, thì không chỉ là số tiền đấy tung cánh bay mà cái cuộc sống mọi thứ nó trở nên tệ hơn. Hoặc là những cái trường hợp là người thân vay mượn nhưng mà sau đó thì không có khả năng chi trả và nó dẫn đến nhiều cái không hệ lụy không hay ấy. Và khi mà nhỏ mà chị nhìn thấy những cái trường hợp như vậy, chị đều nghĩ là vậy tiền là một thứ gì rất là bạc, và người lớn cũng nói với chị như vậy. Thì mình lớn lên với một cái quan điểm không lành mạnh về tiền và mình nghĩ rằng là có cách nào để mình không phải động vào nó không. Đấy là một giai đoạn nhá. Sau đó đến một giai đoạn mình nhận ra là gia đình mình gặp nhiều vấn đề về chuyện không có dư giả về tài chính, thì mình lại bị thu hút bởi nó. tức là mình lại muốn là ô bây giờ tôi phải làm nhiều lên, tôi có tiền là mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhưng mà khi mình làm nhiều lên và mình nhận ra ở không có tiền cũng không giải quyết được vấn đề luôn. Thế thì vấn đề nằm ở đâu? Thì trải qua rất là nhiều thứ như thế, chị mới nhận ra là nó nằm ở mình. Nó nằm ở việc là mình nhìn nhận về đồng tiền như thế nào, mình nhìn nhận về, tức là mình cho phép đồng tiền tác động với mình như thế nào. Thì mới là cái quan trọng nhất. Nhưng mà chị nghĩ là nếu mà chị đặt mình ngồi đây yên như một cái ly như thế này trên bàn ấy, hơi khó để nhận ra điều đấy à? Nó sẽ phải đi về bên này một chút, đi về bên kia một chút, gặp chuyện này chuyện kia và tự mình rút ra. Thì lúc đấy cái hiểu về mình, về tiền nó mới đúng nhất.
Có một cái em thấy là chị biết một người mà thắng xổ số à? Em cảm giác như đây là một cái
có chị biết một người đã thắng xổ số đến 2 lần.
Ôi.
Và họ cũng đã làm được rất nhiều điều với cái phần thưởng đấy, mua nhà này kia các thứ. Nhưng mà như chị nói, để cả sau 2 lần đấy thì họ đều quay lại điểm xuất phát với một cái tình trạng tệ hơn. Và chính điều đấy nó cũng nó tạo cho chị một cái là chị sẽ không nghĩ gì đến chuyện trúng số. Tức là ý là thực ra không, nó không nghĩ không đúng. Tức là mình vẫn nghĩ, mình hay nghĩ mỗi lần, mà nhất là mỗi lần chạy deadline mà mệt quá em. Chị nghĩ là 140 tỷ có thể giải quyết tất cả vấn đề này. Nhưng mà nói vui vậy thôi, nhưng mà tự trong lòng mình biết ấy, là mình sẽ không đặt cái xác suất của cuộc đời mình vào một cái chuyện là trúng số. Mình cần phải làm đạt được những điều mình muốn theo một cái cách khác.
Nhưng mà em nghĩ là biết được một người trúng số đó đã là một cái gọi như là
kỳ tích hả?
Chiến thắng với xác suất rồi đó.
Ok.
Bây giờ quay lại cái câu chuyện cá nhân của chị thì bây giờ mình nhìn nhận được tiền qua nhiều cái góc cạnh để mà mình bắt đầu mình xây dựng được cái cách mà mình đối diện được nó. Thì cái tiếp xúc đầu tiên của chị với tiền, có thể nói như là cái công việc đầu tiên của chị mà chị kiếm được tiền đi, thì nó là cái công việc gì, và hồi đó cái cách tiếp cận của chị với tiền nó như thế nào?
Công việc đầu tiên chị nhận được tiền chắc là hồi 5 tuổi, nhổ sóc tóc sâu cho bà. Chị nghĩ đây là startup đời đầu của tất cả trẻ em.
Khá nhiều.
Đặc biệt là trẻ em ngoài Bắc, chị nghĩ thế. Nhưng mà cái lần đầu tiên chị kiếm được tiền mà của người bên ngoài á, thì là chắc khoảng năm 10 tuổi. Là chị bắt đầu với việc làm thiệp handmade. Tại sao mình lại nghĩ ra cái chuyện đấy nhỉ? Hình như là chị có ra hàng thuê chuyện, đọc truyện tranh thôi. Mà trong đấy nó có một cái cuốn là hướng dẫn cách làm thiệp thủ công. Thế là chị thấy có những cái cũng xinh. Thế là chị về chị tự đi mua giấy màu về chị làm. Sau đấy chị mang ra chị bán cho kiểu các cái cửa hàng văn phòng phẩm ấy.
Ôi thế luôn ạ.
Chị nói là nếu mà chú bán cái thiệp này, thiệp in này, chú chỉ bán được kiểu 500 đồng. Nhưng nếu chú bán cái thiệp con, chú có thể bán được 7.000 đồng một cái.
Và đó. Chú nhận lời luôn.
Không. Chị nghĩ là chú chỉ muốn ủng hộ thôi. Thì chị cũng bán được mấy cái. Sau đấy thì chị cũng mang về người hàng xóm rồi các thứ xung quanh. Em biết mà, mỗi khi chúng ta bắt đầu một công việc kinh doanh gì đấy thì em phải bảo những người gần em nhất. Đó thì chị cũng bán cho hàng xóm rồi người thân họ hàng. Hoặc là chị nghĩ ra một chuyện là chị sẽ cho thuê bút. Em đi học thì xem có bao giờ em quên bút, quên khăn quàng đỏ,
nhiều lắm,
quên giấy làm bài kiểm tra rồi các thứ kiểu kiểu đấy không? Đó. Và chị đã start up ra văn phòng phẩm cây bút vàng, chuyên cho thuê bút các loại. Thậm chí chỉ còn in tờ rơi để phát cho bạn bè trong lớp và bọn xung quanh.
Thế là tuổi thơ cũng gắn nhiều với những thương vụ.
Nhưng mà thường là không không có ăn thua thế này. Thường là nó sẽ em sẽ kiếm được rất là ít tiền thôi. Nhưng mà cái chị nhớ nhất không phải là số tiền, mà là lần đầu tiên chị bán được một cái thiệp handmade như chị nói ấy, và chị kiếm được 7.000 đồng. Thì chị mang về chị đưa cho mẹ, nó gồm một tờ 5.000 và một tờ 2.000. Và mẹ chị đã giữ cái tờ đấy trong ví rất là lâu. Và chị nhớ là hồi đấy mẹ chị rất là không, kiểu bố mẹ chị không có kiểu nói khen đâu nhá. Chị rất ít khi khen, nghe được khen là kiểu con giỏi lắm hay là này kia.
Hình như là các bố mẹ người Bắc tiếp.
Nhưng mà trong cái giây phút đấy thì chị cảm nhận rất là rõ là mẹ chị có một cái gì đấy vui. Mẹ chị đã giữ cái tờ 5.000 và 2.000 đấy trong ví rất là lâu.
Thế thì bây giờ mình nói đến một cái công việc nào đó mà nó là một công việc
lớn,
nó chính thức một tí đi mà phải ký hợp đồng ấy.
Okay.
cái công việc đầu tiên đó của chị là gì ạ?
Công việc chính thức đầu tiên đấy là sau khi chị từ Singapore về nước. Thì chị đi học về tài chính mà. Ôi một một
em thấy mâu thuẫn nha, bảo là chị đây, không đây. Muốn động đến tiền lắm nhưng mà
quay 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 lại cái have a sip. Tại hồi trước have a sip chị có nói tức là chị không muốn động đến tiền lắm nhưng chị biết là chị cần phải kiếm được tiền.
Đã.
Nhưng chị không biết cách. Hồi đấy thì chị chỉ thích đúng một thứ là chị thích viết thôi. Nhưng mà nói thật là chị không biết là viết thì làm sao ra được tiền. Chị có biết hai nghề nghiệp duy nhất tính toán đến viết đó là nhà văn và nhà báo. Là làm nhà văn thì nghe nó ảo quá, làm nhà báo thì nghe nó cực quá. Mình không biết là cái nào sẽ phù hợp. Thì nhà chị thì mọi người, tức là mẹ chị thì làm về tài chính. Và lúc đó thì chị chỉ nghĩ là à tài chính thì nghe nó rất là tiền ấy. Đúng không? Trong cái tên nó em nghe em đã thấy cái mùi tiền rồi. Chị chọn nó đi học nó chỉ bởi vì chị không biết chị phải học cái gì. Nhưng mà khi học á, thì thực ra bây giờ nghĩ lại chị thấy nó cũng hay. Nó vẫn cho mình những cái nền tảng nhất định. Và nó không không phí đi đâu cả. Chỉ có là sau khi học xong á, thì nghĩ đến cái cảnh phải đi làm á. Chị không chị không happy về cái viễn cảnh đấy. Và nhưng mà bây giờ mình biết cái thứ không hợp với mình rồi nhá. Nhưng cái thứ hợp với mình là gì thì mình không biết. Thì lúc đấy thì có một cái cơ hội khác đến là để cho chị làm về ngành viết lách. Rồi chị làm copywriter. Nhưng mà khi chị được nhận vào cái công việc đấy thì chị vẫn chưa biết nó là gì lắm đâu. Nhưng mà chị vẫn luôn biết ơn về cái cơ hội đấy. Tức là chị đã được nhận vào một công việc và người sếp, chú giám đốc lúc đấy biết là chị chưa biết gì. Nhưng mà chú cảm thấy rằng là à con này có thể dạy được. Thế là cho nó một cơ hội. Và khi đấy thì chị đã cố gắng nắm lấy cái cơ hội đấy một cách nghiêm túc nhất có thể. Thì cái mức lương đầu tiên của chị là 9 triệu. Và cái số tiền đấy, tất nhiên là so với lương của các bạn copywriter bây giờ thì chị nghĩ nó rất khiêm tốn. Nhưng mà ở thời điểm đó và với một người có cái nền tảng kinh nghiệm như chị thì nó là một số tiền lớn luôn ấy. Và lúc đấy chị cực kỳ biết ơn. Tại vì sao? Chị tính toán như này này. Chị đang đi học và chị được trả tiền. Nó có lợi hơn rất nhiều so với việc đúng không? Trước đây bố mẹ cũng cho mình tiền đi học nhưng mình
đâu có lấy được tiền nào đâu.
Mình có được tiền đâu. Thì bây giờ chị thấy ồ, công ty cho mình một cơ hội. Công ty dạy mình và mình có được tiền. Thì cũng vì cái suy nghĩ đấy cho nên là sau này khi mà chị gặp các bạn mới, sau này chị vẫn hay nói rằng là mọi người hãy cố gắng nhìn nhận rất là rõ ràng vấn đề này. Tức là khi mình mới bắt đầu đi làm mình cũng sẽ thường phải bắt đầu với một mức lương thấp. Thậm chí là nếu em đi intern thì cái mức đấy nó giống như chỉ là tiền xe cộ.
Có lương là may á.
Đúng. Công ty chị có trả lương. Nhưng mà nó cũng là một mức rất là nhẹ nhàng thôi. Nhưng mình phải nhìn nhận là đây là mình đang được đi học và trả lương. Có thể mỗi người sẽ có một cái nhìn ở thời điểm bắt đầu khác nhau. Nhưng mà cái nhìn của chị ở thời điểm đấy là chị rất biết ơn công ty. Bởi vì ngày hôm nay em được học với một cái mức khởi điểm như này. Thì ngày sau á, em thực sự khi mà em mới bắt đầu thực sự được làm và lúc đấy mới nói câu chuyện của cống hiến ấy, thì lúc đấy mới nói là câu chuyện của lương và thu nhập.
Mà cái số tiền lương 9 triệu lúc đó là cũng là một cái khoản tiền khá là lớn đúng không?
Đúng.
Thì hồi đó chị làm gì với cái số tiền lương đấy?
Tháng lương đầu tiên chị đã đưa mẹ chị đi xem một cái show ở nhà hát thành phố. Tại vì không hiểu sao hồi nhỏ mình hay có những cái những cái hình ảnh nào đó từ lúc nhỏ mà mình không hiểu được. Hồi nhỏ ấy, chị chỉ đến được nhà hát lớn ở Hà Nội ấy, những lúc chị có vé mời thôi. Tại vì cái vé để vào một chương trình nó cũng khá là cao. Và tự dưng lúc đấy chị có một cái suy nghĩ là nếu sau này mình đi làm có lương ấy, mình sẽ đưa mẹ đến đây xem một chương trình mà mình trả tiền vé. Thì lúc đấy trong tháng lương đầu tiên chị đã mua một đôi vé để cùng mẹ đi xem một cái show ở nhà hát thành phố. Đi ăn. Thì cảm giác của chị lúc đấy nó hạnh phúc lắm.
Cảm giác như kiểu ôi, mình là một người lớn.
Mình là một người lớn. Và chị nhận ra thêm một điều nữa nha. Chị không có nhiều nhu cầu chi tiêu trong đời sống lắm. Thường mọi người hay kiểu cuối tháng than hết tiền đúng không? Hoặc là những cái kiểu, những cái hôm mà Black Friday ấy, là công ty chị sẽ giống như là một cuộc đại hội gì đó chị không hiểu. Thì chị sẽ bước vào công ty và chị thấy tất cả mọi người đang chạy task rất chăm chú. Nhưng trên màn hình thì nó lạ lắm. Thì lúc đấy chị bảo ồ, hóa ra là mình nhận ra là cái điểm mà gọi, điểm sung sướng của mình ấy, nó không nằm ở đây. Có vẻ nó nằm ở một chỗ khác.
Đây
rồi
là một đặc ân đấy chị ạ.
Thì chị sống khá tốt với cái phần khoảng 9 triệu đấy. Chị vẫn chi tiêu cá nhân đủ. Và chị vẫn tiết kiệm, tất nhiên là ít thôi, 9 triệu thì đâu có nhiều đúng không. Nhưng mà vẫn được. Thì sau này khi mà cái cái kỹ năng làm việc của mình nó tăng lên, các cái cơ hội nó đến nhiều hơn, thì cái con số đấy càng ngày nó sẽ càng tăng lên. Nhưng chị luôn nhận ra là với cái khoảng nào chị vẫn thấy ổn trong khoảng đấy ấy. Chị chỉ thấy nghĩ là chị vẫn nghĩ nó là một cái dạng may mắn thế nào đấy của chị ấy. Tức là chị vẫn luôn tìm được một cái điểm gọi là điểm khá hài lòng trong cuộc sống của mình. Thì nếu mà mình có nhiều tiền hơn một chút thì có thể chị sẽ tự thưởng cho mình thêm một cái áo khoác chẳng hạn. Chị khá là thích mặc áo khoác. Hoặc là chị cũng thích đi ra quán uống trà. Đấy, sau này có quán trà rồi thì uống ở quán mình thôi. Chứ còn, tức là chị vẫn nhận ra là mình vẫn có thú vui. Nhưng mà có vẻ như là cái điểm mà gọi là làm cho mình cảm thấy thích thú nó nằm ở những cái chuyện khác. Thì nó là những thứ sau này bắt đầu chị càng ngày chị càng hiểu về mình hơn ấy. Thì chị biết là mình thích gì. Ví dụ hồi đấy thì thực ra tiền lương chị tiêu nhiều nhất cho thú vui chắc là mua sách ấy. Công ty chị đã quen là cứ thế hộp mà của Tiki gì gửi đến là biết là của chị.
Có một cái quan sát như thế này, đó là chị là một người thích viết thơ, cũng là một người thích thưởng trà. Và sau một thời gian thì tất cả những cái đam mê này, những cái sở thích này nó bắt đầu trở thành một cái
business.
Nó mở thành một cái gọi như là mô hình kinh doanh. Với viết thơ thì nó có thể là xuất bản sách, hay nó có thể là những cái buổi đi đọc thơ hay sao đó. Còn với thưởng trà thì bây giờ chị đã có là Tea House, hay một cái business, hay một cái quán. Em cũng thấy một cái sự tương đồng đối với em đó là em cũng là một đứa rất là thích cà phê. Và bây giờ em cũng có một cái quán cà phê. Thế nhưng mà cái ranh giới giữa cái việc mà nó là một cái sở thích đam mê và nó trở thành một cái công việc, một cái việc kinh doanh. Và em nghĩ là cũng khá là nhiều bạn sẽ hơi tò mò về cái câu hỏi là ôi mình có một cái đam mê này nhưng mà mình có nên kiểu biến nó thành một cái gì đấy nó lớn hơn cái đam mê không?
Chị nghĩ là khi mà mình thích một cái gì đấy, mình chỉ cần làm nó thôi. Ví dụ nhá, hồi xưa chị thích trà nhá. Chị chỉ cần bỏ ra khoảng 100-200 ngàn. Chị có thể mua một hộp trà về chị pha. Nó rất là dễ để bắt đầu. Tuy nhiên khi mà mình phải thích nó đủ nhiều ấy, để mình bắt đầu có những cái quyết định hơi lớn hơn. Ví dụ cái quyết định hồi đấy của chị là chị tạm dừng một cái công việc full time để chị đi ra ngoài Bắc và chị lên các vùng trà. Chị đi tìm hiểu về nó. Chị đến gặp những người làm trà. Thì nó không còn là câu chuyện mà một cái sở thích rất là nhỏ nhỏ mang tính thưởng thức cá nhân nữa. Mà nó là một cái gì đấy mình tò mò. Đầu tiên nó là một sự tò mò khá là lớn với một cái lĩnh vực mà mình cảm giác là nó sẽ rất thu hút mình. Tại vì sao nãy chị còn nói với An ấy là có vẻ như cái việc mua sắm cá nhân nó không phải là điểm sung sướng của chị rồi. Thế thì chị sẽ phải đi tìm một cái điểm sung sướng khác. Thì càng đi vào với trà, chị lại càng cảm thấy là mình thích thú. Và cái thích thú đấy nó bắt đầu nó hướng mình đến một chuyện là thế thì ta có thể làm tới mức nào với nó. Và khi nó đã đến cái câu chuyện là ta muốn làm tới mức nào ấy, thì nó là câu chuyện của kế hoạch. Tức là chị sẽ không phải kiểu tự dưng chị lên một cơn xong chị bảo An ơi, từ hôm nay chị sẽ phải này kia, mà chị phải có một sự chuẩn bị và tính bằng rất nhiều năm ấy. Nó là sự chuẩn bị cả về kiến thức, về cái sự đánh giá với thị trường, về cái sự về vốn, về kỹ năng, các cái kỹ năng về quản trị về nhân sự, rồi quản trị về kinh doanh, tất cả các thứ thì đều là những thứ rất mới mẻ với chị. Nhưng mà chị nghĩ là chị thích nó đủ để chị học và đủ để đương đầu với những cái thử thách sau đó nó đến. Chị nhớ có trong một cái số An có nói về chuyện là mở quán cà phê không phải như là mơ. Thì mở một quán trà cũng vậy. Nó không phải là mình cứ dựng ra một cái quán ở đấy và mọi người sẽ mọi người tới và ta sẽ hốt bạc không. Chị em mình đều hiểu với nhau, nó không phải câu chuyện đó. Nó là câu chuyện của rất nhiều nỗ lực và những cái tính toán khác cho một cái mô hình kinh doanh. Thì nó sẽ là một sự cân bằng để ta có động lực để làm, và cộng với việc là ta có kế hoạch cho chuyện đấy.
Em rất là thích cái ý mà về cái việc là phải đi tìm cái điểm sung sướng của bản thân. Và em nghĩ là cái câu chuyện đó nó sẽ đi liền rất là nhiều với cái khả năng quản lý tài chính cá nhân của một người. Tại vì nó là cái câu chuyện mà nó phân bổ thời gian và tiền bạc thôi. Bây giờ mình không xác định được là mình đang thích cái gì, mình muốn cái gì, và cái gì cám dỗ gì trước mặt mình cũng kiểu đẩy tiền vào, đẩy công sức vào, thì một phần nào đó nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là tiêu cực đến cái khả năng quản lý tài chính cá nhân. Ví dụ như cái ai đấy mà không may có điểm sung sướng ở phần mua sắm.
Không, thì đó là sẽ là nhân nói về chuyện điểm sung sướng thì chị cũng share, chị có một cái show ở trên Netflix mà chị rất thích, nó tên là How to Get Rich.
À rồi, em biết show đấy.
Đấy, thì khi mà chị xem á, chị nhận ra là này, cái câu hỏi đầu tiên của cái anh host ấy,
Dạ.
anh hỏi, anh sẽ luôn hỏi là cái cuộc sống giàu có của bạn là gì?
Yeah.
Thì nó mỗi người sẽ có một cái định nghĩa khác nhau.
Dạ.
Và chị nhận ra nhé, là khi chị xem tất cả các cái case của mỗi người ấy, sẽ có những người mà cái gọi là cái hình dung của họ về cuộc sống giàu có nó rất giống mình. Và có những người là cái hình dung về cuộc sống giàu có của họ cực kỳ khác mình. Ví dụ nhá, khi mà chị xem một cái của hai vợ chồng này và họ sắp làm đám cưới. Và cái cuộc sống giàu có họ hình dung là ví dụ họ muốn được làm đám cưới ở ở Ý, ví dụ ở bờ biển chẳng hạn, rồi có 70 khách, rồi được mặc trang phục như thế nào, rồi các thứ,
Yeah.
chị sẽ kiểu chi vậy? Em hiểu không?
Không hiểu.
Bởi vì nó không phải là cái điểm sung sướng của mình.
Dạ.
Nhưng mà khi chị nghe thấy một người nói về chuyện là à họ bởi vì họ muốn làm kinh doanh hay là họ muốn là mẹ của họ được về hưu một cách thoải mái và không cần phải lo lắng gì về tiền bạc nữa thì chị có một sự đồng cảm.
Yeah.
Thì nó chỉ đến từ việc là này, ta phải thực sự hiểu mình ấy. Bởi vì cái không hiểu mình mới là cái nguy hiểm.
Yeah.
Chứ không phải là cái định kiến của bên ngoài đâu. Mọi người bên ngoài thì khi nhìn vào sẽ dễ thấy rằng là à người này như thế này là tốt này, bởi vì là một kiểu người biết hy sinh và lo nghĩ cho người khác.
Yeah.
Kiểu này là không bởi vì ích kỷ này, chỉ muốn cho cái cá nhân. Nhưng mà chị nghĩ cái quan trọng ấy là vẫn phải biết được cái điểm sung sướng thích hợp của mình, hoặc là cái tuýp người của mình, cái cuộc sống giàu có đáng mơ ước mà mình muốn hướng đến ấy, nó là cái gì. Thì mình rất hay nói là ôi ước gì tôi có 200 tỷ, tôi có này kia, nhưng chị nghĩ nha, nếu bây giờ mình có ngay 200 tỷ mình không biết làm gì đâu. Nó không, cái việc sở hữu nó không dễ như mình tưởng. Chị nghĩ là bây giờ nếu hình dung bây giờ ai cũng sẽ có một lúc nào đến nhận được 200 tỷ đi, thì mình phải chuẩn bị một hành trình tương đối vững vàng đấy.
Yeah.
Để khi 200 tỷ đấy thực sự rớt vào mình biết làm gì.
Đúng rồi ạ. Em nghĩ cái câu đấy nó sẽ hoàn chỉnh hơn nếu mà nó là tôi muốn được 200 tỷ để chấm 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 chấm.
Ừ.
Nó có một cái mục đích cụ thể hay
Đúng,
là có một
đúng.
cái kế hoạch cụ thể. Yeah.
Đấy, thì chính cái đấy mới là cái quan trọng. Bởi vì nếu mình có rất nhiều tiền nhưng mình cũng không biết là thế làm gì bây giờ.
Đó.
Mặc dù chị nghĩ là ai cũng tưởng là mình biết nha. Tại vì thực ra việc tiêu tiền chị nghĩ nó cũng nghe nó không khó lắm.
Yeah.
Ừ. Mình sẽ ngay lập tức nghĩ đến những thứ rất là dễ để chi tiêu. Nhưng mà những cái hệ lụy của cái việc sở hữu đấy nó đến thì mình lúc đấy mình sẽ chưa nghĩ đến.
Em xin nói một chút về cái việc viết thơ của chị đi.
Ừ.
Thì chị có nhớ cái khoảnh khắc mà chị quyết định là mình có thể xuất bản một cuốn sách
Ừ.
về những cái bài thơ mà mình viết và có thể kiếm được tiền từ cái việc làm đó. Chị có nhớ cái khoảnh khắc đó không? Cái đấy là nó là cái quyết định do chị đưa ra, tự chị đưa ra, hay là nó là một cái quyết định mà có cũng có nhiều những cái người thân cận hay là những người mà họ tư vấn, họ giúp chị đưa ra được cái quyết định đó.
An hỏi làm chị nhớ đến một cái comment khá là gần đây, khi mà chị có đăng trên fanpage của chị về chuyện là chị muốn thử làm một cái buổi talk với các bạn trẻ và chị hỏi xem là các bạn muốn nghe về điều gì. Thì trong đấy có một cái bạn comment là như này: em muốn biết là chị làm gì để sống ngoài viết sách. Thế là chị có bảo là à chị có thể trả lời nhanh cho em, chị không sống bằng viết sách. Chị nghĩ là tất cả những người đang là tác giả của những cuốn sách đã được in sẽ có thể đồng cảm với chị điều này.
Yeah.
Ở Việt Nam mà sống được viết sách thì chỉ biết có hai người là Nguyễn Nhật Ánh và Nguyễn Ngọc Tư thôi.
Quốc dân luôn.
Thế cho nên nói với câu chuyện là thực ra cái việc mà xuất bản một cuốn sách nó không phải nhằm mục đích kiếm sống.
Dạ.
Tuy nhiên nó cũng có một cái mục đích thú vị khác. Nó cho mình một cái, nói sao nhỉ? Tức là trước đây thì chị đã viết từ rất là lâu và chị cứ viết như vậy thôi. Chị nghĩ như vậy đã là đủ. Và thực ra chị cũng nhận được lời mời từ các nhà xuất bản về chuyện hãy xuất bản một cuốn sách đi.
Dạ.
Tuy nhiên là chị cứ lần lữa mãi, tại vì chị cứ luôn cảm thấy nó chưa đủ, chưa đủ. Thì cái thời điểm đấy đến là tự dưng cái năm đấy chị nhận ra là ồ, cái này đã đủ cho một cuốn đầu tiên rồi này. Mình có thể ra ở thời điểm này. Mặc chị luôn có một cái e dè là bởi vì khi mà em viết online thực ra em viết gì cũng được. Nhưng mà khi mà em ra một cái ấn phẩm cầm trên tay ấy, một cuốn sách, một cái đĩa nhạc.
Tự nhiên lúc đấy chữ nó nặng hơn nặng.
Đúng rồi, nó cần phải là một cái gì đấy khá là hoàn chỉnh. Chị muốn như thế. Thì khi mà chị quyết định chị bắt tay vào làm một cuốn sách thì chị nghĩ ngay đến chuyện là cái concept của cái cuốn này là gì. Thì có thể là bởi vì tôi là dân làm quảng cáo. Thì chị đã nghĩ đến cái concept đấy đầu tiên. Và lúc đấy chị đã nghĩ ngay đến chuyện là chị muốn làm một cuốn về không khí gia đình, một cái gì đấy cơm nhà, một cái ấm áp. Thì chị gói concept trước. Sau đó chị mới bắt đầu cùng với bạn biên tập của mình phát triển xem là thế thì từng phần nó sẽ như thế nào. Cũng có những bài thơ chị rất là thích nhưng mà chị không đặt vào cuốn này bởi vì nó không phù hợp. Thì cái cách của chị từ giờ trở đi khi mà cứ làm sách, chị nghĩ là sẽ luôn theo hướng đấy. Tức là chị muốn nó là một cái gì đấy, nó có thể hay hoặc dở nhá, nhưng mà chị muốn nó khá là trọn vẹn. Và cái tinh thần đấy chị nghĩ nó cũng, chị cũng duy trì nó trong cái việc chị làm business luôn. Chị có thể làm ra những cái mô hình nó nhỏ, nó gọn, nó đi vào một cái thị trường hơi ngách, nhưng mà từng cái chi tiết hay là từng những cái mà chị để tâm nó sẽ phải được chuẩn chỉnh. Ví dụ như khi chị làm, chị đang bắt đầu với thời trang này, một thứ khá là mới mẻ với chị, nhưng mà quan điểm của chị là thì nó có những cái chi tiết, gọi là cái chi tiết của sự hoàn thiện ấy, thì nó rất là nhỏ và nó còn nằm bên trong, là cái thứ mà bên ngoài em không nhìn thấy này, nó cũng không phải là một chi tiết gây wow, nhưng cái người thực tế mặc thì sẽ cảm nhận được. Thì đấy là một cái mà chị luôn chú trọng, tức là khách có thể biết hoặc không nhưng mình là người biết. Chị không thể serve một cái ấm trà hay một cái bình trà hay một cái bánh hay là một bộ quần áo mà chính chị cảm thấy không hài lòng với nó. Bởi vì cái mà đầu tiên em phải biết đã, rồi sau đó em sẽ gặp được những người cũng biết cái điều đấy, cũng cảm nhận được cái điều đấy.
Em có một cái tò mò, đó là những cái hoạt động kinh doanh này hoặc là những cái ý tưởng này, khi mà trong cái quá trình mà mọi người xào nấu nó, mọi người kiểu xây dựng nó lên ấy, thì chồng chị ở đâu trong cái cái phương trình đó, và không biết là cái cách tiếp cận của vợ chồng chị liên quan đến chuyện tiền bạc tài chính để mà làm cái kinh doanh này nó như thế nào ạ?
Thực ra thì chị nghĩ là nếu mà hỏi bất kỳ ai ấy, em sẽ rất hay nghe được lời khuyên là vợ chồng không nên làm business chung với nhau.
Một câu đấy bao nhiêu phần trăm đúng chị? Đối với chị.
Chị nghĩ nó phụ thuộc, chị cũng không nói được số phần trăm, nhưng nó phụ thuộc vào từng cái loại hình business. Đầu tiên là em hỏi chồng chị nằm ở đâu đúng không, thì chồng chị nằm ở mọi nơi. Khi mà chị làm, bắt đầu làm có một cái hình ảnh gọi là personal branding là Nhược Lạc ấy, thì mọi người rất hay hỏi là team Nhược Lạc có bao nhiêu người, tại vì bọn chị làm khá là cũng cũng làm các cái sự kiện, hoặc là trong cái đợt dịch thì chị có làm một cái chuỗi workshop gồm 16 buổi liên tiếp, thì mọi người hay hỏi là cái đội ngũ mà để chạy cái này này là bao nhiêu người, thì chị nói là team 2 người, và chị và chồng chị làm tất cả mọi thứ. Đến khi mà bắt đầu những cái business cũng thế. Thực ra cái về trà nhá, bọn chị bắt đầu trên một cái căn phòng áp mái và chỉ có 2 vợ chồng thôi, ngồi cặm cụi nhặt trà, đóng trà, lên thiết kế, làm logo, chụp hình, viết bài, tất tần tật mọi thứ. Nó bắt đầu theo cách đó. Thì tất cả những cái chị làm, chị thấy là nó sẽ bắt đầu luôn là từ 2 vợ chồng, và sau đó thì mới có các bạn sau này xuất hiện. Chị thấy có một cái may mắn ấy, là bọn chị cùng tôn trọng một cái chung, dù cái riêng có thể khác nhau. Bọn chị hay nói vui là cung hoàng đạo đấy, một một xử nữ một nhân mã thì làm sao mà giống nhau được đúng không? Nhưng nói vui vậy thôi. Cái chị thấy chung á, đó là cái tầm nhìn của cả hai cùng nhìn về một hướng. Nó không chỉ là câu chuyện của tiền bạc đâu, nó sẽ là câu chuyện đầu tiên là về giá trị sống. Nãy chị có chia sẻ với em là chị đã có những trải nghiệm không tốt với tiền này, rồi chị cũng có những lúc mà vừa lảng tránh nó, lúc thì lại quá đâm đầu vào nó. Thì ở một cái giai đoạn ở giữa, chị nhận ra là thế thì ta phải rất chắc chắn về cái về mình. Mình là ai, mình muốn cái điều gì trong cái đời sống này. Ví dụ mình gặp một partner của mình đúng không? Thì mình và người đó muốn xây dựng một gia đình như thế nào? Khi mình và người đó cùng làm câu chuyện kinh doanh thì muốn cái business đó nó chạy như thế nào? Cái lớn nhất muốn đạt được là gì? Doanh thu thì tất nhiên rồi, nhưng nó không phải là tất cả. Bởi vì thực ra nếu mình coi doanh thu là một thứ quan trọng nhất thì mình vốn đã chọn một cái lĩnh vực khác rồi, chứ không phải là một những thứ mà thực ra biên độ lợi nhuận không hề cao. Thì cái mà bọn chị nhận ra là bọn chị cùng có một cái điểm nhìn chung đấy, với chuyện xây dựng gia đình, với chuyện nuôi dạy con cái gì là quan trọng nhất. Nếu mình luôn đặt cái người kia hay cái tầm nhìn chung đấy của 2 vợ chồng là quan trọng nhất ấy, thì khi có những cái xích mích mình hoàn toàn có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau được. Thì cũng trong cái show về tiền mà chị nãy mà chị nói với em á, thì cũng có cặp vợ chồng kiểu vấn đề của họ là chuyện là họ sẽ không nói được với nhau về tiền. Và thực ra chị gặp rất nhiều. Tiền là thứ khó nói nhất trong gia đình. Còn đấy có phải là một truyền thống của gia đình Việt Nam không
Em nghĩ thế.
em? chị nhận ra điều đấy từ từ xưa mà đến giờ vẫn vậy luôn. Tức là ta rất ngại nói về tiền, và nếu mà nói đến thì sẽ là cãi nhau. Thì cái cách thông thường dễ nhất mình chọn sẽ là tránh nó đi. Nhưng mà tránh nó đi thì cái vấn đề nó lại vẫn nằm ở đấy. Thế thì phải làm thế nào? Thì chị nghĩ là phải tìm cách á. Tức là cái cách ở đây nói sao nhỉ? Sẽ có những cách tiếp cận phù hợp hoặc không. Bọn chị cũng đã thử rất nhiều lần và bọn chị cũng có sự tranh cãi. Mặc dù khi mà nhìn bên ngoài thì thấy rằng là hai vợ chồng rất là hòa thuận này kia đấy, nhưng mà có, chúng tôi có cãi nhau. Và những cái lần cãi nhau đấy thì mình đầu tiên mình cũng rất là buồn. Nhưng mà sau đó mình nghĩ là vậy là cách này không đúng rồi. Có thể mình đang quá nôn nóng muốn đạt được một cái kết quả. Ta thử một cách khác xem sao. Và dù là cách nào thì chị thấy là điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành đấy. Mình hãy bắt đầu bằng việc rất đơn giản, đấy là ngồi xuống với nhau và nói là hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề có lẽ là sẽ không quá thoải mái, nhưng mình cần phải nói về nó. Thì ví dụ như là nhé, cái chuyện quản lý chi tiêu cá nhân chẳng hạn. Em có dùng một cái app quản lý chi tiêu cá nhân nào không?
Em không.
Chị cũng không. Nhưng chị đã từng thử.
Em cũng từng thử.
Và chị nhận ra nó không phù hợp với chị.
Em cũng thế đấy.
Nhưng mà vì sao em thấy không hợp?
Tại vì thứ nhất là cái việc mà nói chung là những cái thứ mà kiểu phải đòi hỏi một sự kỷ luật rất là lớn.
Nó ta không hợp với em.
Đùa chứ, ví dụ như là kiểu cái việc mà mình chi tiêu cái gì mình cũng phải log vào một cái app. Xong rồi nhiều khi nó cũng không được link với cả cái thẻ ngân hàng của mình, nên là nhiều khi mình cứ quên.
Đúng.
Mà chỉ cần quên thôi là mình đã cảm thấy là ồ cái này nó không đúng lắm rồi, hay là kiểu đó. Xong rồi em cũng nhận ra là thực ra mình cũng không phải là một đứa chi tiêu quá là nhiều. Hoặc là quá đáng báo động để mà mình phải kiểu ôi mình cần phải có một cái app để nó
mình
quản
phải có kỷ luật hơn,
mà nhiều khi nó chỉ là những cái mình tự nhớ trong đầu thôi. Là nó cũng đối với em là nó đã đủ để mà em có thể có được một cái bức tranh tổng thể là cái tình hình tài chính của mình đang như thế nào.
Thì chị cũng thế, tức là trước đây chị cũng dùng những cái app hay là những cái phần mềm mà hỗ trợ để mình quản lý chi tiêu, thì chị nhận ra nó không hợp với chị. Tại vì chị không có thời gian để mà ngồi cứ tích mỗi ngày như thế. Nhưng mà sau đấy chị nghĩ là nếu cách này không phù hợp thì cách khác là gì? Thì nó sẽ có một số cách, ví dụ như là thường hàng tháng thì cái phần thu nhập nó về tài khoản mình sẽ có một khoản, đúng không? Và chị sẽ tự động bóc tách nó ra luôn. Thì chị sẽ luôn đặt cho chị một cái quy định là mỗi tháng chị cần phải tiết kiệm được bao nhiêu đấy, và chị sẽ quăng nó vào trong một cái tài khoản tiết kiệm luôn. Để chị không động đến nó nữa. Thì như vậy mình sẽ không phải lo lắng về chuyện đấy. Thứ hai là chị sẽ những cái check note, chị sẽ check note ngay trong cái phần note của điện thoại.
Đúng rồi.
Và khi đấy chị nhận ra là cái cách này có thể nó không phải là cách quá tốt theo kiểu là kiểu rõ ràng ấy, nhưng nó lại phù hợp với mình. Và chính vì cái sự phù hợp đấy mình mới đi tiếp được. Đấy, nó thì với chị thì là cái quan trọng nhất sẽ là tìm được những cái cách mà nó phù hợp với mình ấy.
Dạ vâng.
Chứ không phải là những cách tốt mà theo một cái review
đúng
của
rồi,
một ai
rồi.
Đó.
Em cũng hay nói với mọi người là thực ra cái việc quản lý tài chính cá nhân ấy, nhiều khi nếu mà mình cứ theo một số những cái hệ thống mà làm phức tạp hóa cái quá trình mình quản lý thì nó sẽ actually nó sẽ hơi cản trở cái việc mình làm tốt được cái việc quản lý đó. Mọi người kiểu chỉ cần tìm được một cái cách nào đấy mà tiện, dễ cho mọi người nhất, để mà mọi người kiểu không phải suy nghĩ quá nhiều hoặc là phải vướng bận quá nhiều về cái việc là ồ ngày hôm nay kiểu tôi đã làm cái này hay chưa, thì em nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Và em nghĩ là em cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Là cái app Note ấy, cái app Note đối với em nó là cái app mà em thích nhất ở trên điện thoại.
Đúng.
Em làm tất cả mọi thứ trên cái app Note, sẽ take note, em kiểu ghi lại những cái gì cần phải nhớ, xong rồi cái gì cũng note hết.
Thậm chí chị có thể share với em là cái cuốn thơ đầu tiên của chị ấy, rất nhiều bài thơ nó đã đi ra từ cái app Note đấy. Tại vì chị là một người, chị có công việc toàn thời gian nhá. Chị có gia đình, chị có hai em bé, chị có ít nhất hai business cá nhân. Thì em có thể tưởng tượng là một ngày 24 tiếng của chị nó chi ly đến mức độ nào. Và chị có cực kỳ ít thời gian. Thế mọi người hỏi thế thì làm sao mà có thể viết thơ hay là ra hẳn cả một cuốn sách như thế? Thì cái cách của chị là chị sẽ luôn, chị có điện thoại và chị sẽ dùng bất cứ cái 5 phút nào rảnh rỗi của chị. Thậm chí có một cái nói vui là rất nhiều bài thơ được sinh ra trong toilet. Hoặc là một lúc chị đang chờ xe. Đấy, thì tất cả những cái như thế chị check note, chị viết ra rất là nhanh. Và ngay lúc đấy thì nó có thể nó sẽ chỉ là một cái draft thôi. Nhưng khi mình mang về, bắt đầu mình trải nó ra, mình cân chỉnh nó lại, thì lúc đấy nó sẽ bắt đầu nó sẽ thành một cái tác phẩm. Hoặc là có rất nhiều những ý tưởng kinh doanh hoặc là những ý tưởng về truyền thông nó nảy sinh ra ngay. Và ôi chị yêu cái app note vô cùng.
Em nói thật là Em có một lời khuyên này cho khán giả, đấy là mọi người, đối với những người mà hay dùng notes nha, thì hoặc là kiểu cũng dùng thỉnh thoảng dùng, thì bây giờ hãy quay lại những cái notes kiểu rất xưa của bản thân mình đi, mình học được rất là nhiều thứ với bản thân luôn á.
Ôi, có những lần chị tìm lại đến những bài thơ mà cách đấy khoảng 5 năm và chị đã hoàn toàn quên mất nó. Chỉ đến một cái ngày mình ngồi mình clear bớt các thứ để mình dọn ấy thì mình nhận ra, ô cái này đâu ra nhỉ? Ô có vẻ hay nhỉ? Thì ta lôi nó ra ta thử chỉnh nó lại một chút xem sao. Thì đấy, có rất nhiều thứ kho báu tiềm tàng nó nằm ở trong, chị cũng dùng cả sổ tay. Thì sổ tay nó lại có một cái thú vị khác, nó giúp chị vẽ được, chị mind map được, thì nó lại một cái kiểu khác. Nhưng mà ý chị là có những cái kho báu nó luôn luôn nằm ở đâu đấy, trong đáy một cái cuốn sổ tay, trong một cái nốt xa xưa. Hoặc là nó giống như hồi xưa khi mà chị em mình có tiền lì xì hay cất trong túi áo xong mình quên mất ấy. Sau đấy một ngày mình mở cái tủ ra mình, ôi nó là báu vật em ạ.
Nói đâu xa chị, tiền gửi xe em đều túi quần ấy. thỉnh thoảng tìm thấy vui lắm. Ở trong nhà em ấy thì gọi như là nó có hai cái trường phái rất là rõ rệt. Bố em thì sẽ là thuộc cái tuýp là thôi đừng tiêu pha kiểu nhiều quá, kiểu không nên tốn tiền vào những cái thứ này thứ kia. Mẹ em ở một
cái cực lại
chuyển tiền khác, đó là mẹ em thì rất là tin vào câu chuyện là con phải tiêu tiền vào những cái trải nghiệm hoặc là những cái thứ mới lạ này để mà con biết được là ở ngoài kia nó có những thứ tốt hơn, và coi nó là cái động lực để mà con kiếm tiền hoặc là con có được cái gọi như là có được cái mindset là ok bây giờ mình muốn có một cái cuộc sống như thế này thì mình phải phải có động lực kiếm tiền, tức là cứ tiêu đi rồi mình sẽ làm lụng để mà mình match được với cái lối sống đó hay là những cái trải nghiệm đó. Thì không biết là ở nhà chị giữa chị và chồng chị thì có phân tách kiểu đó không, hay là mọi người có một cái phân tách nào kiểu khác.
Nhưng mà em thì là kiểu nào?
Em vẫn đang ở giữa đấy, tức là có những cái khoảnh khắc thì em sẽ kiểu như là xác định rất là rõ là ok mình không nên tốn tiền vào cái này, mà mình cũng không cần phải tiêu tiền vào cái này. Nhưng mà có những lúc thì em, những cái lúc này thì thường là nó là lúc sau khi tiêu rồi và em sẽ theo mẹ em là kiểu ok bây giờ lỡ tiêu
đây
rồi
là trải nghiệm đúng không?
Thì mình phải phải có cái động lực để mà mình làm việc kiếm được tiền.
Ở nhà chị á thì chị sẽ không gọi là chiến tuyến nhá, tại vì ngay từ đầu vợ chồng chị đã xác định là luôn chúng ta phải là đồng đội rồi, tại vì nếu không thì bọn trẻ con nó sẽ đánh mình ngay, chúng ta phải hợp lực lại thì mới chiến đấu được. Không nói vui vậy thôi chứ tất cả thì sẽ là đều cùng đi trên một con đường. Cái chị nhận ra là quay lại cái câu chuyện điểm sung sướng ban đầu nhá, thì chị nhận ra là chị không quá happy trong những cái việc tiêu xài cá nhân, nhưng chị có những trải nghiệm cực kỳ sung sướng ở những cái chuyện, ví dụ như là cái lần đầu tiên chị uống trà ngon nhá, cái loại trà đầu tiên chị uống mà chị cảm thấy một kiểu bùm trong đầu ấy, thì đấy là một loại trà tên là Silver Needle, bạch hào ngân châm. Nó là một loại bạch trà. Nó cũng không phải là loại đắt nhất đâu, nhưng mà giá nó cũng sẽ tầm khoảng 30-40 triệu một cân. Thì nó cũng hơi cao. Nhưng mà tất nhiên chị nói thật với em là không ai mua một cân trà uống làm gì cả. Tôi chỉ mua kiểu 10g, 20g gói nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà chị uống ấy, thì nó rất là ngon. Nó ngon không phải bởi vì nó 30-40 triệu một cân. Nó ngon bởi vì lúc đấy chị uống và chị thấy rất là xúc động. Nó mở ra một cái cánh cửa mới về hương vị của trà trong mình. Và đấy vốn ngay từ đầu đã luôn là cái mà chị thích ở trà rồi. Tức là khi mọi người nghe đến trà nhá, mọi người hay hình dung đến cảnh một cô thiếu nữ nhẹ nhàng pha trà xong rồi. Hoặc là có khi mà chị mở quán thì có bạn đến và hỏi là chị thích gì ở trà, thì chị nói là chị thích về hương vị của trà. Thì bạn ấy nói là hương vị đấy là hương vị gì? Có phải là hương vị của sự bình an không? Thì chị nói là không em, bình an gì đâu em. Tức là khi mình uống ấy, mình sẽ thấy nó có hương hoa chẳng hạn, hương của quả chín, quả nho, quả đào. Mình uống mình sẽ thấy là cái độ, cái ấm của nó lan trong khoang miệng rồi xuống phần ngực này, bụng như thế nào. Cái cảm giác của cái hương vị đó làm chị thích. Chị nghĩ là cũng khá giống với mọi người thích uống cà phê là uống rượu ấy, kiểu đấy. Thì ý chị là cái sự thích đấy nó đến từ một cái rất thực tế, nhưng nó sẽ là một thứ mà em không khoe ra được. Chị không thể nhắn cho An là An ơi hôm nay chị uống một loại trà 40 triệu một cân ngon kinh khủng. Em hiểu không? Chị chỉ có thể tận hưởng cái sung sướng đấy một mình hoặc là với chồng chị thôi. Thì cái đấy nó có thể đáng giá với chị nhưng sẽ không đáng giá với em chẳng hạn. thì cái việc tiêu tiền chính xác ấy, chị với chồng chị đều có một quan điểm là tiêu đúng vào cái mà nó làm cho mình cảm thấy đáng
Cảm giác đó.
thì nó là đáng, là nó sẽ là đáng tiền.
Dạ.
Hoặc là ví dụ như chồng chị thì có một cái chị thấy rất là ngưỡng mộ anh ấy ở khả năng chi tiêu. Chị nghĩ là chồng chị là một trong những người chi tiêu sáng suốt nhất mà chị biết. Ví dụ chị định mua một cái điện thoại hay một cái laptop chẳng hạn, chị sẽ không hình dung được là bây giờ mình sẽ phải làm gì. Chị chỉ có thể cùng lắm nghĩ đến chuyện là bây giờ mình sẽ đi ra một cửa hàng và hỏi có những cái mẫu nào hả em thôi. Nhưng mà ông xã chị là người rất kỹ tính và anh ấy sẽ lên, anh ấy sẽ search mất cực kỳ nhiều thời gian em. Ông ấy sẽ search giống như là đến hết cả một cái đất nước này xem làm thế nào để trong một cái, đúng một cái khoản tiền này ta mua được một cái thứ nó đáng tiền nhất. Nó sẽ không phải một thứ đắt nhất nhé, bởi vì mình không giàu đến như thế. Nhưng ví dụ nếu mà ta có 30 triệu thì ta phải mua được một cái máy 30
Em
triệu
hiểu,
đáng tiền
hiểu.
nhất. Thì đấy là một cái khả năng phi thường đấy em ạ. Tại vì chị không là
Nói vui với chị lại quay lại câu chuyện hàng đạo, đó là xử nữ đấy
ôi xử nữ đạo thế hả em?
xử nữ em quen họ cũng là đều là những người kiểu rất là tỉ mỉ và
Ừ,
kiểu vạch định các thứ rất là rõ ràng.
và họ áp dụng cái điều đấy trong cả cuộc sống ấy. Tức là ví dụ như khi chồng chị gặp chị, chồng chị đã nói là đã nghĩ ngay đến chuyện là nếu mà mình đi vào cái relationship này thì mình sẽ kết hôn với người này. Còn chị ấy, chị không nghĩ gì luôn em. Chị sẽ nghĩ kiểu yes, đi cà phê, đi xem phim xem sao kiểu thế. Chị không nghĩ nhiều sâu xa đến như thế. Thì đấy, nó quay lại chị thấy rằng cái cách mà mình chi tiêu hay cách mình dùng tiền ấy, thực ra nó đang thể hiện cái cách mình sống. Tiền nó cũng chỉ là một công cụ thôi. Tức là nếu mà em không nhìn vào cách em chi tiền, thực ra cách em uống cà phê hay là các em mặc một bộ đồ, nó sẽ là những thứ mà nó từ bên trong mình nó chảy ra. Nó không, chị nghĩ là nó không giấu được đâu. Hoặc là nếu có giấu thì cũng chỉ giấu được những người không biết thôi. Giống như chị hay nói rằng là mình cứ chân thật là cái sẽ cái tốt nhất. Bởi vì khi mình gặp một cái người mà họ hiểu biết nhiều ấy, làm sao mình tỏ vẻ được. Mình hỏi thầy thay vì như vậy mình chỉ cần nói à đây không phải là cái lĩnh vực mà em có sự am hiểu thì em muốn được lắng nghe nhiều hơn. Thì trong chi tiêu cũng vậy, sẽ có rất nhiều cái nói thật là chị không có dành về đầu tư, trong về tài chính chẳng hạn, nó không phải là cái thế mạnh của chị đâu. Chị lại thường là thích về đấy những thứ chị có thể sờ chạm, và chị sẽ thích về kiểu start up một cái
Làm kinh doanh
làm
các
kinh
thứ.
doanh, và chị build một cái đội ngũ. Mục tiêu của chị là làm thế nào để đưa ra được những cái loại kinh doanh mà trong lúc chị đang ngồi đây với em thì mọi thứ vẫn đang chạy ở ngoài kia. Thì đấy là một cái mà chị mong đợi và chị vẫn đang làm điều đấy từng ngày. Thì chị nghĩ cái cách đấy sẽ là cách phù hợp với mình. Nó sẽ là một cái con đường mà khi mình tìm hiểu về cách mình nhìn nhận về tiền, mình tiêu tiền, nó cho mình thấy mình đang muốn sống theo một cách như thế nào.
Sau khi nghe xong về việc là chị và chồng chị nói chung là cũng tính toán khá là kỹ về mỗi khoản tiêu lớn thì em có một câu hỏi vui thế này, đó là có thứ gì đấy mà dạo gần đây mọi người mua nhưng mà lại thấy phí tiền không?
Chắc là đặt hàng Shopee ấy. Nhưng mà thực ra cũng thường là chị thôi. Ví dụ khi mà chị định mua một cái gì đấy mà kiểu nó mua về xong rồi nó không đúng như cái chất lượng chẳng hạn, nhưng mà mình thì cũng ngại cái chuyện mà cứ đổi trả hay gì đấy chẳng hạn, thì nó sẽ ở đấy. Ừ, nó cũng là những thứ nhỏ thôi, nhưng mà nó những lần như thế thì nó cũng cho mình thấy rằng là mình cũng chưa trách nhiệm lắm với cái sự quyết định chi tiêu này của mình. Bởi vì một cái việc mà em mua một cái thứ về mà em không dùng được, nó không chỉ là câu chuyện em đã bị bỏ mất một cái khoản phí đấy mà em đã tạo ra một thứ rác. Ở gần đây khi mà chị ngồi chị tự review lại cuộc sống của chị ấy, thì cái mà một trong những điều mà chị tự thấy là mình cũng còn phải sửa, mình vẫn đang có đủ hơi nhiều rác trong cuộc sống của mình. Chị cũng là một người mà thích đi theo cái hướng thực hành lối sống tối giản ấy, mặc dù chị không dám nhận là chị đã làm được, nhưng mà vì chị hướng theo điều đấy nên khi chị nhìn nhận lại và chị thấy là ồ cái thứ này nó đang tồn tại ở trong nhà mình và nó không phù hợp với đời sống nữa rồi nhưng nó vẫn ở đấy. Vì em biết là gì không? Bộ bàn ghế rồng phượng. Nó đã ở nhà chị rất là lâu rồi, tại vì từ thời bố mẹ chị ấy, đấy thì nó không phải là một thứ mình đang dùng để làm gì cả em ạ. Mình cũng không, ý là nó không phù hợp với cái phong cách sống với các thứ của mình bây giờ nữa, nhưng mà nó vẫn ở đấy.
Nhưng
Và
mà
cứ để
nó có được dùng không ạ?
thì mình tất nhiên mình sẽ vẫn ngồi, nhưng mà kiểu nó thực ra là nó chỉ để đấy bởi vì mình không vứt đi được thôi. Thì cứ đến hàng Tết rồi, à mình sẽ lại phải đi vệ sinh nó và nó vẫn ở
Mà mỗi lần
đấy.
vệ sinh là kiểu tại sao cái này nó vẫn ở đây?
Ừ, và nó ở đấy quá lâu rồi, nó ở đấy từ hồi chị còn rất là bé và bây giờ nó vẫn ở đấy. Hay là những cái đồ mà thực ra mình mua nhưng mình không dùng, trong nhà em có những cái món đồ kiểu như vậy không?
Nhiều lắm chị ạ.
Ừ đấy, thì khi mà chị nhìn mình sẽ bẵng mình quên nó đi, tại vì nó cứ tiệp vào cái không gian sống của mình hàng ngày. Nhưng khi mình nhìn nhận lại thì mình nhận ra là mình thực ra đang lãng phí ấy. Mình lãng phí không gian sống này. Nó để đấy thì nó sẽ bám bụi không? Nó sẽ thành một cái thứ rác trong nhà mình này. Nó sẽ thành một thứ kiểu gì cũng phải bận tâm của mình. Bởi vì đến Tết hay là gì thì mình cũng sẽ lại phải lôi nó ra dọn dẹp. Rồi nó chiếm cái không gian mà đáng lẽ mình có. Mặc dù nó rất nhỏ. Nó có thể chỉ là một cái bình hoa xấu. nó không phải là cái gì quá to tát. Nhưng nếu mà nó tích, tích 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 thì nó sẽ thành một thứ gì đấy lớn. Thì những thứ mà chị đang thực hành hàng ngày ấy, là làm thế nào để ngày càng nhìn tận rõ hơn là cái gì đang thật sự cần thiết cho mình để giữ lại, và cái gì không cần thiết nữa thì để có thể bỏ đi. Nhưng đấy cũng là một câu chuyện nó nhỏ thôi, thì hy vọng mẹ chị không đang xem chương trình này. Có rất nhiều thứ khi mà chị đã cho nó ra ngoài rồi em, thì sau đấy chị lại thấy nó bay vào ấy. Thì con hy vọng là nếu mẹ xem chương trình này, chúng ta có thể tiến hành một cuộc dọn nhà mang cấp độ nó cao cấp hơn. Đấy.
Gọi như là Mary Kondo nhà cửa.
Không, nhưng mình cũng phải hiểu một chút cho tâm lý của bố mẹ ngày xưa thôi. Thì họ đi ra từ một thời khó khăn ấy. Nên là những cái nó là một cái khiến cho họ an tâm.
Chắc ngồi nói chuyện với chị về tiền chắc cứ ngồi nói chuyện mãi quá. Nhưng mà em nghĩ là hôm nay mình gói nó lại ở đây. Nó là một cái cuộc nói chuyện mà đúng là như hai chị em ngồi ở một cái quán cà phê, quán trà, ngồi nói chuyện về đời, về tiền và nó liên quan thế nào đến đời của mình. Nếu mà có một cái bài học take away để cho các bạn nghe tập ngày hôm nay ấy, thì không biết là chị có đồng ý không, nhưng em nghĩ nó là quay lại cái câu chuyện là mình tìm được cái điểm sung sướng, để tìm được cái gọi như là tìm được cái mình thực sự mình thích, cái thực sự mình cần, để mà nó sẽ truyền lại vào trong cái cách mà mình chi tiêu, cái cách mà mình quản lý tiền bạc.
Chị cũng đồng quan điểm đấy. Và thực ra cái việc mà trên cái con đường mà để hiểu mình ấy, nó sẽ quan trọng với chính mình, chứ không phải quan trọng với một ai khác cả. Chị cũng rất hay thích nghe những cái chương trình của các chuyên gia. Và chị nghĩ hôm nay chị xuất hiện thì nó không phải với cương vị một chuyên gia, nhưng nó sẽ giống như một cương vị là một người cũng như bao nhiêu người đang xem. Và chúng ta vẫn đang sống hàng ngày, chúng ta có công việc, chúng ta đang tìm cách làm sao để cân bằng giữa việc kiếm tiền, cái đầu vào và cái đầu ra cho nó được phù hợp với nhau. Tất cả mọi thứ mà gọi là bi kịch xã hội nhá, chị thấy nó đến từ việc là hai cái đấy nó không phù hợp. Khi ta sẵn sàng ta nhìn vào nó một cách rất là thẳng thắn ấy, ta không sợ nó nữa. Thì bắt đầu nó mới có mở ra được một cái hướng là thế thì tôi nên làm gì với chính tôi, chứ không phải là anh An hay là chị Lạc hay là một anh chị nào đấy.
Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến đây. Và một lần nữa cảm ơn chị Lạc đã đồng ý tham gia chương trình The Money Date. Hy vọng là khi mọi người xem hoặc nghe xong tập này thì mọi người phần nào hiểu được tại sao An muốn mời chị Lạc lên chương trình. Một lần nữa cảm ơn chị.
Cảm ơn An rất nhiều.
Thank you mọi người. Bye bye.